Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình nói tiếp tục về cái pháp môn Tịnh Độ, cũng như ông đại mình đã nói về một số cái kỹ thuật cái cách hay để mà tu về Tịnh Độ. Thì cái quan trọng thì bỏ mấy ngày là MC ngày nói cũng có bốn yếu tố để mà sanh Tịnh Độ đó. Tức là cái phải có cái pháp nguyện sanh về những là lòng ao ước tha thiết sanh về Tịnh Độ. Nguyện thì nó thuộc về tâm, ta là tin rõ Tịnh Độ có thật và tu nguyện tha thiết Tịnh Độ là một cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai đó là phải làm các thiền pháp và cái thiền pháp đó mà hồi hướng về Tịnh Độ. Cái yếu tố thứ ba đó là phải khắc phục được tâm. Đó mình nhắc lại là mỗi giây bỏ ngày nào tham dự lại con đỉnh là gì đó. Cái yếu tố thứ tư đó là phải hồi hướng. Nhưng mà thực sự ra đó nó phát bồi tâm rất là khó, không chứ không phải là dễ. Tại vì thường thường như ngày phát lời Phật đó, ngày phát tâm không biết bao nhiêu đời rồi, hay mà cuối cùng chư thiên xuống thử mà xin ngày con mắt đó mà khó thất. Lúc mà nó bố thí tinh thể đó, ngày bố thí ngày cấp đó thì ngày tầm bố thí ba la mật, ngày nguyện rằng bây giờ sẽ đem thân mình bố thí cho chúng sanh. Chúng sanh nào mà cần tất cả những cái gì mà trong tinh thể của ngài thì ngài đem ra bố thí. Thường thường là cái một bồ tát phát nguyện vậy đó, thì không ai mà thường ngoài đời không ai xin hết rồi đó. Nhưng mà chư thiên á họ sẽ đến xin để cho bồ tát viên mãn được cái ba la mật cuối cùng của mình, tức là bố thí về thân. Thì lúc đó chư thiên mới giả ra một cái người tới nói với ngài ta là Phật rằng là mẹ tôi mù. Thì bây giờ tôi đi khám bệnh á, tôi đi khám cho cái ông y sĩ, ông sĩ nói bây giờ có thể chữa được với điều kiện là một có con mắt thôi, phải không? Đó, với điều kiện là phải biết con mắt người ta thay vô, phải con mắt không phải tươi sống á thay vô thì được, thì là tốt hơn nữa. Thế này nó đó tới giờ mình cũng đang bắt nguyện mà muốn đi sinh thể, bây giờ có những tâm sinh như vậy đó, thì nó được rồi. Thôi giờ nếu mà muốn sinh con mắt thì tôi cho con mắt. Thế ông đó thì về cái ông đó thì ông nói bây giờ tôi thì không dám móc mắt của ngài. Ông nói lúc đó ngài rất đang tu, tôi mắt móc cái gì thì người ta bắt tôi vậy, chứ giờ móc mắt này khác. Bây giờ nếu là cho đó thì ngài móc mắt này cho tôi đi, ngài đưa cho tôi lấy thế cho tôi có móc. Thế ông đó thì nó bắt mới là móc con mắt tôi vậy đó. Thì nó móc mắt đưa rồi thì nó không được. Thế ông tại vì ví dụ mẹ tôi mà đưa con mắt phải mà ngài móc một con mắt trái đó không được, bây giờ phải móc con mắt phải mới được. Thế không? Thì ngày sau Pháp nói giờ ta đã phát nguyện như vậy thì giờ có chúng sanh mà xin để mà viên mãn cái ba la mật này thì coi ngày cũng hoan hỷ lắm. Thì ngày nó mắc phải đưa luôn, mắc hàng mắt cười cho nó. Khi nó cầm mắt mà nó thấy mình có máu rồi không, nó nói trời ơi cái bầu vô bẩn gì mà tại sao mày chữa được, chắc lòng này tôi nói láo. Thế không? Cái người viện cũng lắp mấy chân chạy 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 luôn đó. Ta là Pháp đó, thấy chúng sanh như vậy đó, ngày mới xối tâm đi. Sao nói mình đã cho hết rồi, mình người nhận cũng không có hỷ này kia nữa, có tâm mà một ngày mình nói ngày thôi mình có nguyện này sẽ tu hành trung gian để thành ra là én giải thoát chứ không thành tu Bồ Tát hạnh nữa. Bồ Tát á, Bồ Tát hạnh thực sự nó khó làm vô cùng chứ không đơn giản như mình nghĩ. Chẳng đầu tiên là bố thí, hay mà bố thí cuối cùng là bố thí về thân thể là chuyện cực kỳ khó khăn chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ. Thành ra cái yếu tố mà phải nói là người phát bồ tát hạnh, phát bồ đề tâm mà tăng được thực lạc đó, thì thực sự là cái chuyện đó nó không phải là yếu tố cần thiết. Thành ra qua bên tàu thì mấy vị bên tàu thì họ cái quy lợi là đi từng làng từng độ thì chỉ có cái tính nguyện và hạnh thôi, đang có cái lòng tin. Tức là giống như là ngài trong nói đó, cũng như phải có niềm tin và phật và cái biết dẫn mình, niềm tin tha thiết và có sự phát nguyện. tức là hai cái đó là cái tâm và cái hạnh, hạnh là một pháp môn nào mà nghĩa là do pháp môn đó người thân người ta được lạc, và ba cái đó là cái chánh. Thì cái hạnh đó là cái như đã giảng kỳ rồi đó, là tất cả những lối tu hành mới được phát triển cái tính chuyên nguyện. Thì ba đó là cái một chân thành ra thực sự cái hạnh để mà phát triển cái niềm tin là chết thành cái Phật tính rước mình, và nếu mình muốn đi thì mình sẽ đi được. Và cái nguyện là lúc nào mình cũng nguyện xong gì đó, thì hai cái đó là cái gì là tập, như là kỳ rồi đã giảng rồi, cái tập như sao mình giảng rồi. Bây giờ đó thì ở trong tập đầu trước đây thì học rất là nhiều môn. Thì cái nói của một cô tôi ủng hướng dẫn của gì ngày hôm nay đó là quy tất cả pháp môn gì pháp môn từ một, không để cho quý vị để có cái tầm dứt khoát. Thấy không? Như đa số nhiều người chứ không phải là nói là tất cả đều qua đều cho là pháp môn tịnh độ thì nó quá dễ đi, nên chỉ dành cho những người gọi là hạ căn, tức là cái căn tấm trầm lục. Chỉ có những pháp môn thiền đó mới là thích hợp cho những người thượng căn. Nhưng mà thực sự á, cái chuyện đó thực sự ra nó chỉ là sai được cái tinh thần của bên học Phật, là tất cả cái pháp môn của Phật pháp á, cái pháp môn nào á nó cũng tập thiền á, chưa có pháp môn nào không tập thiền. Nghe đến cái pháp môn niệm Phật đi, thì nó cũng có cái thiền. Quý vị có nghe chẳng hạn như là đặt vô niệm Phật tam muội, hay là ngặt vô quán Phật tam muội, hay là ngặt vô gọi là quán Phật vô tướng. Đó là những pháp môn về thiền định của bên tịnh độ tông. Chẳng hạn như pháp môn về quán Phật á, hay như kinh thập lục quán, nó dạy cho gì 16 cái quán Phật. Tức là tu để mà khi mở mắt nhắm mắt á, thì thấy được 10 phương chỉ Phật. Cái pháp năng chu tâm muội cũng là cái pháp điều quán Phật, trường niệm Phật cũng là để thấy Phật. Thật sự nó là cái pháp môn thiền đó. Còn nếu mà nó thì nói cái thiền đặc biệt á, là cái thiền của bên thiền tông á, hay là Phật về vô tướng á, thì thực sự ra niệm Phật hay đến nỗi mà tâm nó không có niệm nữa, mà lúc nào nó cũng niệm đó, thì trong tướng nó không có tướng. Trong cái kinh pháp mà bảo đàn của Lục Phổ Quang Năng, ngài có đặt một câu thế nào chánh định, thì ngài trả lời là định nhưng mà không định, tức là chánh định. Thấy không? Tức là cái định mà giống như là nó không có cái tính định động nữa, nó tự tại trong chánh định thì mới là chánh định. Mà cái định mà dính mắt vào cái định rồi ngặt vô trong cái định đó, chẳng hạn như là cái trong cái kinh của Lăng Nghiêm đó, có gì nhớ là có một vị tôn giả họ tập về cái định quán nước á, khi họ lại quán nước quán nếu mà thuần thục rồi thì cả trong cái trong phòng đó là khi ai mở vô cái tâm được họ mạnh đến nỗi là ai mà nhìn cái phòng nó thấy nước không à, không thấy họ nữa. Thì bữa đó họ đang ông thầy đang nhập định trong cái phòng, thì chú tiểu có việc cứ mới quạt cửa rồi cứ mở ra thì thấy trong cái phòng mà nước không, nước bày ra giống như là một cái hồ vậy đó. Thì chú tiểu mới lấy một cái viên đá thằng tọ vượt trống thảy vô trong phòng, cái nên nước cho coi là sao, phải nước vào học nghe chấm sao. Và khi sau khi ông thầy ông quyết định ra là thì ông phòng đau bụng nữa, không tao thì người ông gì ông nói sao không, thì ông mới kêu đi ra ngoài ông hỏi mọi người giờ ta nếu có tao nhập định gì vậy ở đây quý vị có ai có làm gì được. Chú tiểu là nãy con vô thấy phòng thấy nước mà con có được cái gì ông nói hỏi tao nhập định rồi không. Thầy vô mình lên lộn gì đó. Và thì họ sẽ nhập định lại, thì chú tiểu cho rồi đem đá ra thì họ phát định, đá định ra thì hết định. Thì cái đó nói là cái định mà chắc định thành cái tướng định đó là anh không định mà tự tại, nó không có dính mắt gì hết trơn. Thì cái định mà tự tại thì nó mới gọi là chánh định. Trong cái sự thập niệm chương như vậy, nó nói chẳng hạn như mà niệm mà vô niệm thì chánh niệm, cái gì mà hai cái liên một đồ đột vậy đó, tướng có tướng không cùng quốc á, thì nó gọi là mới gọi là chánh, mới gọi là ba la mật, mới gọi là bát nhã được. Thấy không? Còn nếu mà trụ chấp vào cái không 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 mà bằng bọn không có tướng thì nó là tập. Chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm á, Bởi vì có thấy nó là diệu trạng tổng trì. Cái pháp tổng trì là cái pháp nó bao gồm hết tất cả cái pháp. Cái pháp nó chỉ gọi là tổng trì được là khi nào nó có hai tướng một lượt, vừa tướng có tướng không cùng hòa nhập lẫn nhau được. Thì diệu á tức là tướng chiếu, tướng chiếu tức là tướng bi của cái bản tâm quá hiện ra vô lượng quá thân cái độ sanh. Hai vạn là tướng tịch, cái tướng vắng lặng không có một gì hết, tướng không không có gì hết thì cũng có diệu trạng mới trở thành tổng tổng trì được. Tức là có bi và có khí đắc nhã niềm quốc á, thì nó bất thiện không nó trở thành ra là đúng cái tinh thần của đạo pháp. Chứ bây giờ tại sao mà Đức Phật khi mà giảng tới kinh Lăng Già hay là giảng mấy tới mấy kinh cao thì đều là chê A La Hán, hay là A La Hán họ tập đến diệt tận diệt thọ tưởng định, tức là cái định nghĩa là mất định tánh không luôn, giống như thọ cũng mất mà tưởng nó cũng có, không có cái tư tưởng nữa mà cảm giác nó không còn xuất hiện luôn. Thì diệt thọ tưởng định thì lúc đó là họ nhặt vào cái định qua là hán. Thì Đức Phật nói là cái định đó nó không có lợi lạc gì cho chúng sanh đó. Có gì tu rồi cái gì nhưng mà đi vào cái định đó cái gì nhặt vô nó tàn luôn thì không có lợi lạc cho chúng sanh gì phải. Anh sao là không có một cái tướng quá, không có cái tướng đó thân là tướng quá thân cái đầu sanh. Tức là tâm nếu mà nói về cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm á thì nó chỉ có tướng tạm thôi, tức là tướng tịch tỉnh thôi. Vắng lặng là nó vắng lặng, nó không có một cái ác pháp nào, không có phiền não nào vào cho người đó được hết trơn. Là thoát khổ là thoát khổ phiền não, thoát các khổ về thân xác, tức là cái thọ cảm thọ về sắc thân và cảm thọ về tâm thức. Thành ra cuối cùng họ được an lạc hạnh phúc của cái niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn đó chỉ có tự họ hưởng được mà không lợi lạc cái chúng sanh. Thành ra qua cái kinh Lăng Già này kia thì Phật nói là cái pháp nó không phải là cái pháp mà ta muốn truyền. Hay là tới kinh Pháp Hoa thì Phật nói thẳng là ta chỉ có một cái thừa, là cái thừa nó tức là Phật thừa, đó là con đường gì phải đi, là con đường của Bồ Tát Đạo. Cái gì phát phát tâm thành Phật mà hóa hiện vô lượng các thân để mà độ cho tất cả các chúng sanh trong Phật phương thế giới, cho mãi đến tất cả chúng sanh về thành Phật. Đó thì cái tư tưởng đó là cái nền tảng đầu tiên của con đường đại thừa. Tức là cái gì nào muốn bước trên con đường đại thừa thì phải dịch phát cái tâm tích đó. Cái tâm đó nó gọi là tâm gì? Cái tâm là vô thượng bồ đề. Còn cái tâm của thanh văn nó cũng gọi là bồ đề của thanh văn, chứ không phải là vô thượng bồ đề. Vô thượng đó là cái tâm giác, cái tâm vững giác bồ đề là tâm giác thôi. Mà tâm giác là cao, như là cao nhất á, vô thượng. Còn cái thanh văn nó là cái tâm giác, nhưng mà tâm giác nó chỉ thoát được cái khổ của sanh tử thôi. Tức là không có thọ cảm, không có lòng thức nữa, nên không có tái sanh nữa. Và cuối cùng là nhặt vào cảnh niết bàn, đó là cái mặt thực tỉnh, mà gọi là vô dung niết bàn. Còn Đức Phật thì nhập lên niết bàn gì? Thầy học có pháp nhiều không? Có gì biết Phật nhập lên niết bàn gì không? Vô trụ. Vô dư y hay là vô dư niết bàn, đều là niết bàn bất thành văn hết á. Niết bàn không có một cái tàn dư nào của phiền não mà cống hết trơn á. Nên có họ khi mà họ tụ vô cái định diệt thọ tưởng định á thì họ an lạc hạnh phúc. Mà không thì bây giờ họ tái sanh được nữa. Nhưng mà niết bàn của Đức Phật là vô trụ. Vô trụ niết bàn có nghĩa là gì? Là niết bàn an lạc hạnh phúc giống như vô niết bàn mà không có trụ trong niết bàn. Thấy không? Tức là hiện vô lượng thân trong thập phương thế giới độ sanh do cái bản nguyện bồ đề tâm lúc mình phát tâm tu hành Phật và tâm chúng sanh. Thì cái đó là cái điều kiện cần để mà trở thành ra một con đường Bồ Tát Đạo ở thành đại thừa. Nhưng mà tại sao cái pháp môn tịnh độ á tôi không có đề cập nhiều về cái pháp môn đề tâm? Vì là khó vô cùng tận, chứ không phải đơn giản mình cứ phát thôi, phát thôi chứ mình đừng có nghĩ là mình hành ra không hành. Khỏi vấn đề mỗi gì cái hành được không hành được á, nhưng mà tâm cột lên được khỏi tịnh độ thì hành được thôi. Vì có được lạc đó là có phương tiện. Cái khổ đó là cái gì đó, chẳng hạn như cái đó nó là khi nào quý vị sanh được lạc đó, do cái nguyện lực ai như Đạo Phật đó, chúng nào sanh đó lạc thì trong một niệm có biết được tâm niệm của thập phương thế giới chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn nhớ ba má mình những trong những kiếp quá khứ của mình, nó đang ở đâu thì mình có thấy được như người đó đang ở chỗ nào bị cái gì trong một cái niệm đó, có thể đi được thập phương thế giới chư Phật để mà học hỏi tất cả những pháp môn. Tức là nó nói là trong cái đó cái gì có được tất cả được cái lục thông. Trong kinh điển nó nói đó, kinh điển nó nói là ngoại đạo thì có ngũ thông. Ngoại đạo có ngũ thông, mà không mà chỉ có a né nó có lục thông thôi. À, thì cái lục thông á là cái thần thông cuối cùng á của lẽ nó có đó, là lục thần thông. À, cái lập tức là cái năng lực cái thần thông mà biết rằng là tất cả những cái phiền não mà khiến cho mình sanh tử luân hồi đó đã diệt hết rồi. À, và kiếp phía sau kiếp này không bao giờ mình còn phải sanh nữa. Phần lầu tổng và phần tất cả những cái gì mà khiến mình rơi rớt lên sanh tử cho mình giá khi mà tắt ở án tự động biết là thấy được mà mình không còn cái chủng tử một cái phiền não lậu nào mà khiến cho mình đến chủng tử này để mình tái sanh, nên gọi lộ thần thông mà biết luôn á. Nên là biết rằng là kiếp này là kiếp cuối cùng. À, thì ngoài đạo không biết, ngoài đạo có tất cả những thần thông như là án mà không có biết. Chẳng hạn như có thiên nhãn thông, tức là có thể trong một niệm mà biết được vô lượng kiếp tương lai. Thế là nhìn ở đây nè, nhìn cái động mà làm ở đây mà sẽ biết cái quả này bao nhiêu kiếp nữa ngày này sẽ làm. Túc mạng thông tức là trong một niệm mà biết được vô lượng kiếp quá khứ rồi đó. Hay càng như người đó càng đang bị bệnh nè, nhìn vô người đó là mà biết rằng là bao nhiêu trong kiếp quá khứ rồi đó đó. Khi người đó đã làm cái nhân nào khiến bây giờ nó xảy ra cái bệnh đó. Ngoại đạo nó cũng biết, và là hắn cũng biết, những gì mà đắc được làm biết. Rồi tha tâm thông, tha tâm thông tức là trong một niệm là biết được tâm của tất cả những người mà mình nói chuyện. Cái năng lực thành tâm này tùy theo cái tâm di động hay là tâm di hẹp. Chẳng hạn đối với Bồ Tát đó, một niệm biết được như là tâm của chúng sanh trong bao nhiêu thế giới đó. Đức Phật là trong một niệm biết hết tất cả chúng sanh trong Phật tương thế giới. A la hán chẳng hạn như vậy, trong một niệm là chỉ mình nói chuyện bất cứ người nào thì biết trong tâm người đó nghĩ cái gì, cái gì, cái gì là biết hết. Sao đó là tha tâm. Thần túc thông. Thần túc thông tức là có thể là biến hóa quỷ. Sao ví dụ như bây giờ chắc đến một cái bàn, cái ghế, người nam, người nữ gì đó, đại khái một thông biến thành hai thông, từ nhỏ biến lớn, từ lớn biến nhỏ. Sao giống như con một thông vậy đó. Nên là biến mấy rồi? Thiên nhãn thì nghĩ nữa, họ thì nghĩ nữa. Còn thì nghĩ thông nữa, thì nghĩ thông tức là trong một niệm là tai nghe được, hiểu được tất cả những âm thanh trong các loài. Biết các loài và nghe được âm thanh tất cả những cái loại, chẳng hạn như của chúng sanh trong thập phương thế giới. Thì cái đó là tùy theo cái năng lực, cái thần thông mà do cái tâm mà tập luyện á, như Bồ Tát tập luyện ba tháng liên tiếp á, thành ra trong niệm thiên nhĩ thông của ngài có thể nghe được bao nhiêu âm thanh của tất cả chúng sanh, bao nhiêu trong bao nhiêu cõi. Hay cách gì Bồ Tát cái gì tham gian thì nghe được có cõi à, ví dụ gì đó. Ta còn ngoại đạo thì nghe được trong một cái vùng nào đó à, ví dụ gì à, thì tức là tất cả cái năng cái thông nó cộng với cái lậu thần thông. À, là thần thông của Bồ Tát. Thì quý vị coi trong cái phát nguyện của Đức A Di Đà đó, ngài phát tại ngài nói rằng là sau này đã thành Phật. À, chúng sanh nào mà sanh khỏi ta mà không có sáu thần thông gì đó thì ta không thành. À, tức là quý vị mà sanh được khỏi cực lạc á, thì quý vị thì không có năng cái sáu thần thông giống như cái năng lực của Phật ta hán gì đó. À, thì lo gì mà cái Bồ Tát đạo mà không thành, đó là quý vị phát Bồ Tát đạo thì làm được. Sao mà biết tâm nữa với chúng sanh, biết được nghiệp quả cái chúng sanh, biết được làm cái nhân gì, sai lầm cái quả gì trong tương lai, giờ mình phải gieo cái nhân gì để cái quả đó diệt, diệt. Đó là thiên nhĩ, thiên nhãn, thần túc. Tha tâm, tha lộ thận thì quý vị mới làm một bắt đầu được. Thành ra mà quý vị sanh tinh tổn đó. Thường thường là Phật với Bồ Tát, thường thường là giảng về Bồ Tát, Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Đạo. Thành ra cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà phát nguyện để sanh giữa lạc là ngài mới phát nguyện cái gì phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói là nếu mà phát Bồ Đề Tâm á thì sẽ sanh vào cái cõi gọi là cái cõi cái cõi là bốn cõi, cái phương gì đó, phương tiện thánh cứu độ cái gì đó ha, thánh làm cửa độ, rồi bỏ gì nữa, báo đăng nhiên độ, nếu quý vị mà phát vào tâm á, kiểu gì sẽ sanh được cái cõi thật bao năng nhiều độ, lên đỡ là cái cõi đó chỉ có khổ lạc không à. Thế không, còn quý vị mà phát cái tâm mà chưa có phát được tâm á, thì quý vị sanh được cái cõi là thánh phàm đồng tư độ. Thế không, cái tâm mình nó còn phàm, còn ở đó để mà gặp kêu anh với em gặp Đức Phật thuyết pháp là từ từ mình sẽ sanh lên trong cái cõi đó. Đó là cái do đó đó, thực sự ra bây giờ mà có được những cái thằng ở đây á, thường thường cái thằng không làm sao à, thì phải nói là thằng không do cái tâm được tu luyện và phát sanh à, bản thể người nào cũng có thằng không hết trơn á, nhưng mà cái tâm bị lầm tưởng thành nó sống trong nhận thức của mình, cái thằng không nó biến mất, nó không phản ứng, thằng nào muốn bắt thằng không là được phải đi qua giai đoạn sơ thiền, tức là phải đặt nhận định được phải sơ thiền mà chúng sanh nó gọi là tự động có sao thằng không niệm là chúng sanh nó gọi là đối với thiền rất là dễ, đặt thiền định rất là dễ, và cái giàu ra cái thiền định rất là dễ dàng. Thành thử ra bây giờ còn thiền tông á, thiền tông nó chia vào sau này á là ở Trung Quốc nó đặt ra cái gọi là hệ thống gọi là thiền tông. Thế là cái thiền tông ở Trung Quốc nó có cái đặc biệt, nó không có nghĩa là thiền theo lối cũng như là cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa, mà nó có là thiền để mà nhập và bắt ngã tiến, tức là thiền để mà ngộ về cái bản thể của cái tâm, tức là thấy được cái Phật tánh. Cái thiền đó là một cái sản phẩm, thế thực sự là cái sản phẩm hoàn toàn của Trung Quốc, trong cái những thứ gì chúng ta tạo ra mấy ông cũng thật tính Phật trên. Đức Phật là cái lối Đức Phật dạy là thiền tu, chứ có dụ mà thiền mà đốn ngộ gì hết trơn á. Đức Phật cũng dạy là các vị A-la-hán như Bồ Tát là cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay rồi dạy lý bát nhã. Sau khi có định tâm rồi đó thì tâm trụ vào trong cái lý bát nhã đó, thì tự nhiên cái lý bát nhã càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Thế tại vì cái tâm mình trụ là 24/24, nên từ lý bát nhã nó thể hiện, nó thành một với mình, thì mình làm cái gì cũng phù hợp với lý bát nhã. Còn cái nói của mình, cái này là cái nói của mình là bất lập dân sự gì đó, ngoài điều kiện nó tên là nó không có gì dân sự, tức là gọi là bố. Tức là sao? Tức là bây giờ cái đó là phải có căn khí mới được làm cái được. Bây giờ ở đây nè, quý vị nghe cái bài mình tưởng tượng ở đây ai cũng có nghe thì mà trên á, thì giờ tôi nghĩ là ở đây cũng có một số người mà cũng thử tu về thiền. Thấy không đó? Thật sự ra tu về thiền anh thấy có cái tướng mình tu và tập rồi. Cái thiền đó nó gọi là cái thiền của bát nhã trong bát nhã là không tam luân không tập, tức là cái tướng mình tu cũng mất, cái pháp môn tu cũng không có. Thấy không? Đó. Thì mới đúng là thiền, phải bỏ cái thiền đó, nó không có cách tu. Nó không có cách nào tu. Cái thiền đó là một cái sản phẩm đặc biệt của bên Trung Quốc. Sau này là mà đầu là mới căn cứ vào cái lực tổ đàn kinh của nhà Hoài Nhân bắt đầu phát triển ra cái thần thiền đó, là không có kỹ thuật, không có một cái cách nào để giải lập tử trước trên. Hãy không có cách nào giải lập tử, tức là cách đó là cái phương tiện thôi. Tại vì thấy đệ tử đó, cái căn tánh chậm quá dạy cho họ tập cái tâm họ để có cái định lực để mà bị học thiền. Thành ra người thì dạy về công án, người thì dạy về quán tánh không, người dạy đủ thứ hết trơn á. Mà thực sự không phải là nhờ những cái đó là ngộ thiền. Nhờ cái ngộ thiền đó là nhờ ông thầy, ông điểm cho mình ngộ, chứ không phải nhờ những cái đó. Sao nó tức là bây giờ mình ngộ không cũng biết. Rồi ông thầy cũng hỏi là cái, ông hỏi là cái bà mai có đẹp không? Vậy đó, thì mình trả lời gì đó, cũng hay ông chó vậy đó, ông thấy là ông tự nhiên biết à. Ông biết là cái này nó vượt ngoài cái sự phân biệt, vượt ngoài cái sự chấp trước. Đó là cái bản thể của Phật tánh. Nó cái tánh nó không nó có gì mà nó chiếu, nghĩa là nhìn và thấy hoa mai mà không có dính mắt là cái hoa mai không có tướng của nó nữa. Sao mỗi vị, bây giờ ví dụ, bởi vì chẳng hạn như quý vị coi Bích Nham Tập đó, bây giờ Bích Nham Tập đó, Bích là cái đất núi. Bích Nham là một cái núi đứng vậy nè, cái tiền giống như là mình đứng trong cái núi mà không có lối vào vậy đó. Ha, là vô môn quan. Sao vô môn quan là những cái sách về những công án về của thiền tông. Vô môn quan có lẽ gì? Vô môn là cái cửa mà không có cửa. Cái cửa không có cách nào vào được hết. Thì trong đó là nói về những công án, những cái nghề này đi hỏi tùm lum là xong giờ đi học thuộc lòng, cái đó thì nói gì trả lời qua thiền tư với thầy, tôi cũng biết cái gì tầm bậy à. Sao định tưởng mình học một lòng chứ không? Giờ mình thấy ông này kia ông trả lời, ông thiền kia ông cắt nào ông trả lời câu đó mà đem trả lời điện tư, làm điện tư thì nói mình biết mà. Cái đó mình chắc vào câu trả lời người ta biết liền nè. Tại trong những điện tư vậy đó, động nhân lực ta tâm tâm á, họ thấy những tâm có gì chứ không cái câu đó họ nói là cái khẩu đầu đưa ra nói gì thôi, đưa ra cái tâm của mình coi lúc đó mình có kẹt cái gì không đó à. Sao thầm ra cái gì rồi gặp mấy thiền sư mà mày đến võ thì còn biết coi được phải không? Còn là tôi cứ thiệt thì thôi, cái gì nói ra họ biết gì đó là bạo à. Thành ra nó không có một kỳ phục, nó không có phải là một lối thiền một quặng, nó đặc biệt gì, cái bên Trung Quốc rồi. Yeah. Mấy cái hệ thống khác đó, nó cũng nó ngộ, nó không biết gọi thiền đó nữa. Cái nó cũng chưa hề có gọi thiền đó nữa. Thấy không? À, rồi bên gì bên Tây Tạng nó cũng không có gọi thiền đó nữa. Thường thường á, cái lối thiền của mấy ông thiền sư ở bên Ấn Độ mình để ý là cái vụ mình nhớ cái tổ Đạt Ma Vĩnh Đức không? Cái lối thiền gì đấy? Cái lối thiền của Ấn Độ là gì đấy? Sau khi làm thiền sư Ấn Độ thiền nó nhặt vô cái là cái tâm nó nhắn trò vậy thôi, đó rồi. Nhắn nó trò không có cái gì động được, nhưng mà tâm là sáng vậy thôi, đó rồi. À, chứ không phải là tăng là lăng tăng tăng nghĩ cho không ngán nghĩ tùm lum là không có cái đó thì đó cái giờ cái gì đó à, cái tâm nó gắn nó gắn lặng thành ra cái hai cái tâm là lớn ở bên thiền tông đó là cái tâm tào động và tâm tế à, thì cái tâm tế nó lấy cái tính tịch nó tập trước giống như cái lối của tổ Đạt Ma vậy đó, anh ngồi để mọi người tư tưởng giống như thầy Tịnh Từ lại bây giờ vậy đó. Ngồi coi như tự tử nó xuất hiện để là không có để tâm thôi, nó biến mất tăng biến từ 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 đi vào cái trạng thái không có tự tử, mà nó tâm nó luôn lát sát tự tử mà không có tự tử à, thì cái đó là một kỹ thuật thôi, chứ thực sự nó cái đó không đúng nghĩa là ngộ tâm, khi làm hiểu được cái bát nhã thì mới là ngộ tâm. Thấy không? Tức là sao? Tức là nghe lúc học đâu có gì thấy để cho nó có chi kiến trước mới tu là gì đó. Còn cái lối thiền nó không cần chi kiến, cái lối thiền có cái tàu nó không cần chi kiến, nó tu rồi để nó thấy chi kiến. Em thành nó nỗ lực rất là nhiều, còn cái lối của lâm tế đó là đem không ngán quán tới quán lui càng ngán quán chịu không thì vô quán đó quán lui rồi không biết chừng nào nó ngộ không biết, thấy không đó, hay là quán gì đó Phật là quán thức khô gì đó đại khái gì đó à, ai là người niệm Phật đại khái, nhưng mà quán đó quán lui vậy đó, quán đem chi để bao nhiêu cái nghiệp thức của mình nó cứ tung ra. Nó tung ra đến lúc mà mình lại quán biết tung án nó không có cửa, mà quán biết bao nhiêu tâm thức nó cùng kiệt luôn, tặng như bao nhiêu cửa luôn đó, thì thấy tự nhiên nó cống vắng, nó còn gì trên nó tự nhiên hiểu được cái cống vắng đó, tự nhiên mộ được ở bản thể nào bây giờ cái bản thể của thật tâm cái tâm mình nó cống vắng như vậy. Thành ra bây giờ phải quán hoài, quán đến nỗi là ông thầy ổng cứ cuốn mình cái chiến gỗ của bàn tay đâu có vỗ được phải không, hay có hai bàn tay vỗ là được chứ. Thành ra câu đó không có câu trả lời, càng quán hoài là đi vào cái hồn cảnh của mấy ông thầy à. Thấy không? Rồi biết rồi không biết là gì nữa, hay là nghe như ý của tổ sư trong của tổ sư qua bên thiên trúc làm gì để thấy ví dụ gì đó. Những câu đó có gì trả lời sao cũng bị cái ông thiền sư ổng đâu đâu. Thấy không? Tại vì trả lời sao cũng có thể trả lời được mà cũng câm đúng. Đó là những cái công án gì đó. Mục đích là phải khiến cho cái tư tưởng mà nó nói là phải suy nghĩ hoài đến nỗi suy nghĩ biết rồi, rồi nó không còn cái tư tưởng nào nữa. Thấy không? Tự nhiên lúc đó mới thấy ngộ là tán thở hồi nào tới giờ cái không tư tưởng này nó thành lập bao nhiêu tư tưởng. Thấy không? Đó. Tức là nó làm cho cái diện như là mất cái tư tưởng đi rồi chết đi sống lại. Thế là bao nhiêu tưởng mình nó không còn suy nghĩ được nữa, nó không còn gì nữa, còn như chết hẳn tư tưởng đi. Thì lúc đó mình mới thấy rồi mình mới sống lại, sống rồi không có được thật lắm. Là những Phật có thiền sư thấy hết, mà khi mà thấy cái tưởng nó cống vắng cái gì đó, thì bao nhiêu tâm của chúng sanh ở xung quanh mình sẽ thấy hết, lúc đó cũng không ai làm được. Tại vì bản thể cái gì có tư tưởng nên tư tưởng có lại gì thấy được. Thế thì như vậy chẳng hạn như thế này, từ bây giờ mình nghĩ cái gì sẵn tâm cái gì có một tư tưởng, thì nhiều khi cha hay chú ý làm việc quá, chú ý chẳng hạn như dập computer quá, chú ý trong phim quá, nhiều khi những âm thanh ở ngoài cái gì không nghe, thấy không, nhìn thẳng trước mặt cái gì không thấy. Khi tâm gì nó có cái thức á, nó bị thức á thì nó thức khác nó làm có được. Mà trong tâm cái gì là hàng có vô số cái thức, vô số cái thức mà thâu nhận cái này lên, cái hộp tâm nó không có hiện được gì chứ. Nó bị che mất hết rồi. Thành ra họ ép vô vậy đến nỗi là tâm nó bị tung triệt, không còn có tư tưởng hết. Thì tự nhiên cái bản lai, cái giác lặng của tâm nó xuất hiện ra. Mà khi nó xuất hiện ra rồi đó thì mình thấy được. Mình thấy được tất cả những sự việc của mình thôi. Thì đó cái bản lễ là thiền, cái đó là cái nói là đây là một cái kỹ thuật do ngày Phật tử Bình An ngày sáng tác ra, nó không có kinh điển của đạo nha. cái nó không có cái điểm của Đức Phật. Thành ra nói cái tránh thống không à, thì nói là bây giờ mấy ông tổ xác nhận là đúng rồi thì mới xác nhận là đúng rồi, cái đâu cũng ngộ ba ngộ tám chứ, nên nó là dở, nhưng mà cái đó là phải đúng rồi, biết sao biết không. Thì cái đây nó nói là sau bao nhiêu đời Phật thuyết thì bây giờ càng đánh xuống sân, nó bây giờ nó càng ngày nó càng cầm phạm nghiệp tịch, càng ngày càng về. Không phải như hồi xưa Đức Phật nghe tạc đỏ những cái rất là dễ đi vào cái tịch lặng của tâm dễ dàng, thành bây giờ phải có những cái phương pháp thích hợp với chúng sanh, mà cái đời sống càng suy nghĩ nhiều mới đẻ ra những cái lối thiền như vậy, thấy không? Nó thì đi thì cái gì sẽ được một tâm, nhưng mà công phu nó khó khăn vô cùng. Thầy đã nói chỉ có bậc thượng căn mới gì được à, mà thành ra à, thì mà thấy được cái Phật tánh là thấy gì? Thấy Phật tánh đó tức là thấy được cái mặt nhà trí à, cái trí vô phân biệt. Thì bây giờ cái tỉnh lộ nè à, vì cái nhà trí đó là cái gì? Làm sao bây giờ ta nói bây giờ quy nó tất cả những cái pháp môn nó trở thành nó một lộ đó, tức là dùng quy về thiền à, đó trở thành ra cái là niệm Phật luôn. Thì đó là Phật nó có pháp luân niệm, tức là niệm Phật vô tướng à, ông Phật là có tướng. Thế nào đó, bây giờ mình niệm Phật mà niệm Phật vô tướng à, tức là bây giờ đầu tiên á, mình tập gì tịnh độ á, tức là mình tập Phật hay là là tướng à, khi có cái tướng á, thì cái tâm mình nó cầm nắm vậy đó. Thế nào như giờ mình thấy là cái thứ màu vàng, thì cái tâm mình lên nó cầm màu vàng rất là dễ, mà nó cái tướng không là cầm rất là khó. Bây giờ mình nhắm mắt á, mình nói là cái tướng không thì cũng thực sự không có trốn, nhắm mắt là tướng máu đen chứ không tướng rồng. Sao cái không thấy nó đang vui à, thế không phải là tướng không. Cái gì mà không gì cho hạn như vậy, có màu vàng rồi không có màu vàng, thì cái không có màu vàng không có nghĩa là không. Không có màu vàng có nghĩa là cái màu nào đó mà trong tâm cái gì thường thường nhắm mắt không thấy. Không thấy là thấy không, cái không thấy này gọi là cái đó đây chứ không phải là tướng không. Vàng thì ta đưa cái này ra à, giờ có sắc, sắc là cái dấu cái này thì không có thấy sắc, rồi bây giờ thấy trên không đây cái gì gọi là không có. Thì không có này không phải nghĩa là không, mà cái này không có này là chất, là cái không khí. Vì là cái không khí chứ không phải là cái không. Thấy không? Thực cái khả năng không này, không này không có nghĩa đúng nghĩa là không. Cái không này do từ đối đãi phân biệt mà phát sinh. Thì cái đối đãi phân biệt này nó không có nghĩa là bát nhã. Cái bát nhã là vượt ngoài đối đãi phân biệt. Thấy không? Thành thử ra khi quý vị mà tập thiền hữu tướng, tức là cái hạn như là mình do tập quán Phật mà thành tựu đi. Quán Phật thành tựu thấy là không Phật rồi. Thế rồi sau đó đó, ha, quý vị phải học, quý vị muốn diện tập vô tướng á, là quý vị phải học để hiểu được lý bát nhã. Khi quý vị có hiểu được lý bát nhã rồi, ha, chỉ là mường tượng lý bát nhã đó là ví dụ như là không chấp trước, không phân biệt, không có cái tướng đối đãi vân vân vân. Ha, đại khái như mình nghe được cái này ví dụ như hai tướng đối đãi cho quý vị thấy, thì cái mà không có tướng đối đãi là bát nhã, tức là nghĩa là thế nào mà mắt thấy tai nghe quý vị ra đều là có tướng hết trơn. Mắt quý vị thấy, tai quý vị nghe, ha, da quý vị sờ mó. Ví dụ sờ cái này thấy có thì tôi không có sờ, thì thấy là nó không có cảm giác. Thì cái không cảm giác này là tại vì tôi đang sờ được không? Có nghĩa là có cảm giác nó mới được không? Tại hư không như vậy nè. Cái không nghĩa là không có cảm giác thì thôi được, tôi nói lại hết. Ha, mà tất cả những mắt quý vị thấy, tai quý vị nghe, mũi quý vị ngửi đều là tiếng nói đại, là có mùi và không có mùi đều là tiếng nói đại. Ha, cũng như vì thấy không thấy rồi đứng lặng nghe và không nghe thì là đứng nói đại bản thổ nó vẫn là cái nghe, còn nghe là nghe gì nghe trong không có âm thanh. Ha, chứ không phải là không nghe. Thành ra tất cả mắt tai mũi lưỡi quý vị ha đều là đối đại phân biệt mà phát sanh. Ngay đến tâm thức của vị cũng là đối đại phân biệt mà phát sanh. Tâm thức của vị chẳng hạn như bây giờ bị phiền não nhiều quá. Bây giờ nhiều quá thì mình thấy cái tướng phiền não rồi, thấy cái buồn phiền rồi, cảm thấy than nhiều quá, than nhiều quá. Bây giờ tập ngồi định riết và than trong khi đó, nó định tâm nó bắt đầu tụ được một cái đối tượng rồi, thì trong khi nó phát triển được. Thì cái đó là nhặt định, nhưng mà nhặt định nó vẫn còn ở tướng. Cái tướng đó là bỏ được than, bỏ được sân, bỏ được phiền, mình dính mắt vào cái đối tượng mình đang ở. Thành cái tâm của mình á, khi mà cái ngày vừa giờ trở bởi vì lo đánh computer thì chỉ vì sẽ quên ăn, quên uống, quên ngủ, quên người ta nói chuyện cũng anh cũng nghe. Nhờ tại nhiêu cái tâm mình nó phải là cái đó mà không bị ảnh hưởng được cái trái đâu, nhưng mà tại dùng tất đời đã ảnh hưởng bởi computer. Thành thử ra cũng tương tự trong nữa, đó là cái gì bỏ cái này thì bắt cái khác thôi. Thì cái đó cũng phải là bắt ngã. Bắt ngã nó vượt ngoài cái trước, vượt ngoài cái thấy, vượt ngoài cái nghe. Vượt ngoài hết tất cả cái năm cái căn sáu căn gì mà tiếp xúc á, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, cảm giác sờ mó và tất cả những cái tâm trong người mình. Thế bây giờ quý vị có khó tâm, vừa đặt định hay không tâm thì cũng nghĩa là không trúng. Thành ra cái vừa lắp nhã cái học thì hiểu cái lý. Hiểu cái lý tức là cái nguyên tắc nó là gì thôi. Sau khi cái nguyên lý mình hiểu rồi đó, thì thực sự ra nó dùng cái định mà nhìn cái niệm thật là cái nguyên khủng tướng của mình á. Giờ cái niệm bằng khủng tướng là gì? Ví dụ như Pháp Tầm Quán, giờ quán của Đại Di Đà, quán Thế Âm, quán Âu Quạt. Thì mình quán hoài nhưng mà mở mắt, nhắm mắt gì đó, mình có cái định tâm. Tức là cái cõi đó nó hiện trước mặt mình, tức là mình trụ được trong một tâm mình có chỗ trụ. Khi mà cái tâm mình có chỗ trụ nó cho dễ đi, chẳng hạn như ví dụ màu vàng đi, hay là màu đỏ, dễ trụ nhất. Ha, thiếu gì trụ rồi đó, ví dụ trụ vào màu vàng, màu đỏ, mình chuyên tâm rồi đó, thì chung quanh nó rồi có ai, có la, có hét, có buồn, có mắng, mày giữ gì đâu có nghe. Tại cái tâm của vậy đang dính mắt vào một cái đoạn. Thì dính mắt đến nỗi là mình ngồi như vậy đó, mình ngồi như vậy chẳng hạn như một buổi, một ngày những đến một năm một tháng mà cái tâm nó không bị loạn thì gọi là định. Ha, nhưng mà đặt đó là cái gì? Đặt cái đó để cho cái tâm của mình muốn để mình hồi xo xưa hồi nào tới giờ đó là cái tâm nó điều khiển mình. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái gì vô định tâm á, tâm duyên tâm vô cũng có đau nữa, tại vì tâm mình đang nhớ cái đó mình cảm thấy cái giác nó biến mất. Cũng như cái gì hết thôi, thu cái năng đó. Tôi nhớ đó ông Bình Đức á, cái chú tiểu là Bình Đức á, thấy người qua đang nằm cái chuyện tâm người ông đang có đau đau đâu, nhớ không? Thì là tôi mấy cái chuyện được phổ nè, đó là những cái này mình có cho nè, thì cảm giác nó cũng không có, thấy không? Thì lúc đó tôi nói là lúc đó là cái tâm lực mình mạnh đến nỗi là mình tập trung cái tâm mình vào cái gì là chỉ có cái đó thôi chứ không còn cái nào khác được hết. Nếu anh thanh á thì mình tập trung vào màu vàng thì cái tâm mình nó chỉ thấy màu vàng, màu đỏ cũng thấy, màu xanh mình cũng thấy, thấy không? Mà cái đó được như cái lưỡi mình có nếm cái gì mình cũng không thấy nữa, mình chỉ thấy trước mặt mình lần cái tâm mình trụ gì đó, hay là cảm giác mình sờ nó cũng không thấy, không thấy đau, thấy đớn, thấy khổ gì hết trơn. Sao ra là âm thanh ở ngoài mình cũng không nghe luôn. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là lúc đó cái tâm mình, mình muốn điều khiển cái tâm mình như thế nào nó trở thành như thế đó. Cái điều đầu tiên đó gì tu cái pháp Phật á, muốn diệt được phiền não á, là người gì phải tự điều khiển cái tâm cái gì được. Khi cái gì điều khiển cái tâm cái gì được thì lúc đó tham nó xảy ra, cái gì nó không muốn tham, cái tâm mình chuyển cái khác là tham biến mất liền. Mới được được giai đoạn đó rồi đó, thì tất cả những phiền não tạm thời nó không có diệt được nó, nhưng mà nó không có điều khiển cái gì nữa. Nếu nó không điều khiển cái gì nữa thì bây giờ sao? Bây giờ mình mới giải thoát thì sao? Thì bây giờ mình điều khiển cái tâm mình thì chánh pháp. Và một chánh pháp nó nằm ở đâu? Nó nằm lời dạy của Đức Phật. Hay bởi tôi nói là cái gì khó chỉ chiến rồi nó gọi là tu là gì đó. Tức là có cái kiếm rồi, nó hiểu với bác nhã rồi, thì lúc đó đó dùng cái định của mình, cái tâm mình tập trung 24/24 bằng cái lý bác nhã đó. Lý bác nhã gì có thể hiểu, nhưng mà thể nhập được thì dùng định mà thể nhập. Sao cho là lý vô thường ai cũng hiểu, nhưng mà ai cũng thấy có thường nó nên khổ vô cùng luôn. Mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Cái lý này dễ, tôi nói vô thường ai cũng biết là lời này không thường. Cái chuyện ai cũng biết hết đơn, nhưng mà chính cái gì biết cái gì khổ không vô thường. Thấy không? Nếu con giờ nó đang ngoan nó bắt đầu nó làm gì một lý mình buồn. Rõ ràng là mình không chấp nhận được cái nghịch lý, mình chỉ chấp nhận được một cái tướng đó là nó không ngoan thôi. Thấy không? Thấy bữa nay cái ngày như mình đọc bài mạnh, cái ngày mai mình bệnh. Thấy không? Mình buồn, sao bệnh hoài, mình hoài, mình sẽ không hết. Thấy không? Bài khác ví dụ. Thành là cái lý vô thường ai cũng hiểu hết đó, nhưng mà thể nhặt cái trọng thì hôm nay phải nhặt. Tại sao? Cái tâm mình không có đúng được. Để lúc nào cũng có thể nhặt trong vô thường, thành ra có gì phải tập. Cái tâm nó có định và cái kỹ thuật hồi xưa mà Đức Phật dạy cái gì ở bên Ấn Độ là dạy cái gì tập định, tập định là hoàn. Thì Đức Phật nói là ta dạy mấy người tập định, nhưng mà ta không cho quý vị an trú trong cái định đó, bởi vì trong cái định đó nó dành là cái định của sinh tử. Trụ vô màu vàng tức là cái tâm vẫn chấp trước trong màu vàng, hay trụ vô cái gì là tâm chấp trước trong cái đó, thì sau khi chết á thì cái chấp tướng của màu vàng á nó khi quý vị sanh lên được cõi trời thiền, chứ không được làm cái gì hết trơn á. Cái cõi đó thì do cái đó là màu sắc nó thanh tịnh, thấy gì nó cũng đẹp, thấy cái gì nó cũng hạnh phúc hết trơn, không có phiền não rồi, tại vì cái tâm nó an trú rồi, thanh một vô viên cảnh sắc rồi, thành nó không có một cái tướng phiền não mà xuất hiện, do đó không có cái khổ. Nhưng mà nó vẫn có cái khổ của vô thường, thấy không? Tức là hết khi cái tâm mình nó bị trụ rồi, thời gian nó mỏi mệt nó xả ra thì cái tướng thì nó mất, cái tướng thì nó mất đó, thì cái độc nó bị thức khắc nó bật trở lại, thì cái lọt vào trong sinh tử luân hồi, nó nói là cái đó nó không phải đâu đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy cho cái gì nó tập cái năng lực về thiền định. Chẳng hạn như là trong cái kia, chẳng hạn như mình phải quán về như này là sáu lập phất, là tập phải quán tưởng si, quán xương trắng này kia để trầm trường trừ những cái tướng tham dục vân 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 vậy đó. Nước tắt cái đó để gì? Để trong hiện đời cái tâm mình nó có đủ lực để quán chuyện lý. Cái tâm mình muốn làm cái gì thì nó có cái lực, đủ lực để làm. Thế nào mà khi mà quán chuyện lý rồi á, nó chẳng hạn như giờ mình chiến chân lý vô thường thì nói vô thường nó dễ hiểu hơn, nói bát nhã thì nó khó hiểu. Sao cái tưởng bát nhã là cái gì? Chắc là phải ngộ thằng mới biết cái thực sự không phải. Bát nhã là cái gì học sẽ biết hết. Thế nào bây giờ tôi nói là giờ không phân biệt, thế cái tâm mình khó phân biệt thì mình nghĩ là không đi vô bát nhã rồi đó. Không chấp trước, ở tâm mình có chấp trước, tức là mình không biết vô nhã mà mình cứ quán các cái lâm mà nói là có chấp trước là phải thất nhã, ráng mặt sao đừng chấp trước thì nó rõ thì nó nhã. Thì có đối đãi người ta tâm mình, cái gì mà có tứ đối đãi thì mình thấy không đáng nhẹ. Khi mà hiểu được cái đó đó thì tụ vào cái giữa không, giữa hai cái đó là hiểu được. Hiểu được thành ra mình chú ý, chú ý nó chẳng như mình nhìn cái chỗ này, mình thấy cô này đẹp xấu rồi mình thấy không được. Mình thấy cô này, thấy cô này cao thấp là không có được. Nhìn cô này, thấy cái tâm mình nó bị xấu tốt là không có được. Chứ là cái tâm mình nó đang theo mình thích. Thằng ta hiểu nhã đó là nhìn một cách tự tại, tạm thể mà nó không có cái gì hết trơn á. Khi nó xấu thì nó tốt là theo cô quan niệm, cô làm cái điều gì mình cho là tốt. Cô làm gì cho là xấu, tạm thể nó là không, nó quan niệm là không, nó không có cái thứ đó. Thì nhìn chặt là mình biết liền. Nhưng mà mình biết là cái mình quên liền à, mình biết là mình quên liền à. Cũng như cái vô thường vậy đó, mình biết mình quên liền, biết mình quên liền. Cái vô thường ai cũng biết. Và cứ làm nhã thì ai học cũng biết hết nữa. Nhưng có cái làm sao thể nhập 24-21 là chuyện không có định. Có nghĩa thể nhập 24-24 trong vô thường là phải luôn luôn cái tâm nào cũng thấy vô thường. Cái đó tịnh độ vậy, cái gì muốn sanh tịnh độ là cái tâm lúc nào cũng tha thiết. Và khi Đức Phật chờ Đức Phật đến là mình đi. Cái tâm đó nó gọi là cái gì? Cái định của tính tâm. Cái gì lúc đi được, cái gì có năng lực của cái tính. Cái tính tâm cực mạnh và cái hướng tâm cực mạnh và hai yếu tố và cái hạnh để phát triển cái tính. Và cái nguyện tính đó là tính, nước Phật sẽ đến trước mình đi. Và cái nguyện là mình chắc bắt buộc có cái gì mình phải bỏ mình đi. Thì cái tâm có gì nó phải đặt định vào hai cái đó. Định 24-24 vậy đó, tính cái định vô thường vậy đó. Ở ngoài nó không cần định vô thường. Tại cái vô thường này là một cái lý của những pháp môn khác. Còn pháp môn định độ mình đó là định hai tâm đó. Thì tôi đã chỉ kỹ thuật kiểu gì tập sơ sơ về hai cái tâm đó. Nó nay mình chỉ thôi. Sau đó bây giờ quy về cái vô tướng. Sau khi hiểu được cái Đức Phật là có tướng rồi thì mình trụ được trong cái tướng Phật, mình trụ được trong cái tâm niệm là dứt khoát giảng sanh. Mở mắt nhắm mắt thì cái tâm niệm là nó đi mình giống như một khối vậy đó. Thì lúc đó hai mình chỉ đồng nhất cái tâm niệm mà dứt khoát, như là thấy như là nhớ Phật hay là sanh khổ Đức Phật này, đồng nhất cái tâm niệm của nhớ Phật Đức Phật bằng lý bát nhã thì sẽ nhập về Phật vô tướng. Hiểu không? Giờ cái này nè. Bây giờ cái gì trụ này hoài quen, thấy màu trắng là quen rồi, về mở mắt nhắm mắt thấy màu trắng đó là tâm mọi người có định lực rồi đó. Thấy không? Ngoài cái này ra cái gì, giới hạn gì, có phiền não gì, nó đang tham sân gì tới gì, cứ nhớ là màu trắng, tự nhiên cái thằng não sao, cái tâm mọi người trụ như đây được, dạ, phiền não không? Và có quy hết gì được nữa. Thì cái người đó cũng có thể là bây giờ kiểm soát được tâm mình và điều khiển tâm mình theo ý của mình. Thì lúc đó cái gì đồng quá cái thằng trắng này với cái bát nhã. Bát nhã là cái gì học mà. Sao? Hay là đồng quá dụng nửa vô thường cho dễ đi, đồng quá cái trò trắng này với cái dụng lý vô thường. Thì lúc đó cái tâm cái gì? Cái này là cái dụng màu trắng này cái gì? Đồng quá với một lý vô thường. Thì có tâm cái gì? Lúc đó chỉ thấy vô thường hoài thì cái gì tự nhiên sẽ đi ra được là hán đạo. Và cuối cùng thì nó sẽ giải thoát hết tất cả những thành tử hồi. Còn cái gì cái đồng quá cái này lý bất ngã. Thì cái gì cái tâm cái gì từ từ thấy một lý bất ngã, lúc nào nhìn cái nào cũng tự chắc hết. Cũng không cần phải học qua kỹ thuật của lục tổ thế gian gì hết. Thành ra niệm Phật, lúc đó niệm Phật là gì? Lúc đó Phật là có tướng. Thế mình niệm Phật là niệm Phật có tướng, tất cả Di Đà sẽ tới trước mình. Thế mình sẽ đi trước A Di Đà, luôn luôn qua Di Đà, đúng không? Bây giờ mình đồng quá Đức A Di Đà bằng cái lý bát nhã. Thì lý bát nhã nó sẽ đến trước mình, rồi mình sẽ đi lý bát nhã, thì cái tâm mình thấy nhặt 21-21. Mà lý bát nhã thì phải hiểu, phải học. Thế không? Bởi tôi nói là cái chánh kiến là cái điều đầu tiên không được phải học. Thì lúc đó có gì đồng quá với Đức Phật là gì là cái lúc nào cũng thấy ngài cũng đi theo ngài, và đồng quá thành cái thứ đó là thành ra lý bất ngã. Thì lúc nào tôi cũng thấy lý bất ngã, cho là cái tâm tôi không phụ trách, không có đối đãi, không có phân biệt, không vô tướng, hay là đồng quá với cái tâm là tôi sẽ đi vào tấn công, không vô tướng, không có việc. Thì từ 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 cái này nó thể nhập thành một như vậy. à, và cái gì vậy thì sao? Nó gọi là thở, thở thầm niệm mặc dù tướng, hiểu không? Ở đây ai lưu thiền cho nói gì không? Tức là tất cả những pháp môn quy về cái pháp môn định độ là gì đó, pháp môn định độ cái gì muốn tập niệm mặc dù tướng, bây giờ nó ngã cũng được á. Thì cái thầm quá những cái bất ngã, Phật A Di Đà là Phật tánh, Phật A Di Đà là bất ngã trí. Thì cái tâm mình nó có khi mà trụ được trong cái tướng đúng Phật. Và cái tướng thường thường nó dễ trụ lắm, một cái không rất là khó trụ. Thế nào khi đi trụ được rồi đó thì chuyển hóa rồi thì nó trở thành ra cái pháp môn thiền. Thế nào là nếu mà mình gặp vậy thì lý bất ngã thường thường nó tôi hiểu cặp đó. Tôi hiểu cặp đó thành ra cái hay nhất đó. Là mình thành có lực lạc được. Thế nào, ở lúc đó cái bậc giả giảng dù công đức của Ngài để cho mình hiểu được cái không cùng cắt mình là cái gì, thực sự mà thấy được cái đó, hiểu cho rõ, như thường dễ hiểu, nhưng mà nói bất ngã thì khó hiểu lắm, nó không cùng cắt mà cứ giảng gì đó, như là thực sự trong cái tâm tôi giảng là tôi vẫn chắc là tôi giảng là được. Thế không? Thành thử rất là khó. Thế không? Thực sự đến lúc nào cái tâm của mình thành là có nhiều khi nói cái cách này cũng là hay này, cái cách mà mình tìm này cũng hay, cho nó tạo động á. Bây giờ mình cứ khó tự tưởng là cái mình cứ thấy ra bên không vậy đó. Cứ tư tưởng nó thấy vào không, thấy vào không, thấy riết là mình cứ cán mình tìm một cái tư tưởng nào để mình thấy, không thấy gì nữa thật trơn á. Bây giờ mình làm thấy thử thôi. Xem thường thường cái đó có thể tạng, nó có đó nhìn mặt trời, nhìn một trời nè, nó chọn như lúc mà mặt trời nó xanh, một cái mây nó ngồi vậy nè. Nó ngồi nhìn nè, mà ngửa anh trời nó nhìn vậy nè. Có ai dụ như giờ năm đầu nó có tư tưởng nào, cái này nè, gì đó, gì cái là gì buồn, khổ gì, cái có cái thấy vào tạng tư không, nó tan tư không. Rồi có tự tưởng nào nữa, nó đầu bắt đầu mình thấy rồi không, tự thấy rồi tự không còn nữa, đi tan biết biết rồi, con người nó không có cái tự tưởng nữa, cống da rồi mà nhìn qua cũng thấy có tự tưởng nào nữa. Thì cái đó nó đi vào hai trạng thái, một trạng thái là hoàn toàn thật không có tự tưởng, mà hoàn toàn biết mình không có tự tưởng, nó là thiếu. Thì lúc đó tự nhiên là nó đi tương tự giống như thế này vậy đó. Thường tưởng thì bạn nó dùng cái đó để tập cái pháp tại viên mãn của nó đó. Cái còn lối của bên thiền tâm á, cái lối của bên kia thì bây giờ có tư tưởng nào, cái tư tưởng nào đừng theo dõi nó nữa. Sao đừng theo dõi nó nữa, nó dính mắt thì cũng là những cái cách ha. Thì đó là quy kỹ thuật ha, đó. Thì bây giờ cái đó là mình quy cái tất cả những pháp môn thiền vô trong tịnh độ ha. Cái là thiền á, quý vị hiểu thiền thì tịnh độ cũng là thiền thôi. Muốn tập về tịnh độ, cái thiền của bên Trung Quốc á thì chỉ cần quy Đức Phật về văn ngã trí, quy Đức Phật về phân tánh. Thì lúc có định tâm và Đức Phật hữu tướng rồi thì bắt đầu Đức Phật biến thành ra Phật tánh, hay là Đức Phật thuộc về văn ngã trí mà mình trụ được thì trở thành ra cái pháp môn thiền của đồng bộ, thiền của lục độ nè. Bây giờ quy pháp môn nào về cái anh bây giờ khoảng môn luôn. Đức Phật ai bên đi niệm Phật thì không có nặng gì giới luật. Thì mình nói là nếu mà không có nặng gì giới luật á thì có thể phạm tội. Sao? Nếu mà hỏi là cái việc cái phạm tội do tâm khẩu ý mà tạo, mà thành ý á, sao? Hoặc là nó khởi ra để mình phạm tội, cái mình nghĩ là làm cái gì đó, nó gọi là do cái tâm là thường thường khởi tâm là trước để phạm tội. Chứ cái gì đi niệm Phật hay là quán Phật á, là cái tâm của gì nói rồi là có đối tượng, nên cái tâm nó không có cái khẩu ý nào khác ngoài đối tượng đó chưa. Không, mà thằng đó là đâu có giờ đâu nghĩ cái gì đâu, mình đâu có nghĩ tới trộm cắp, đâu có nghĩ cái gì đâu, cái gì cám dỗ mình được rồi mình để phạm tội chẳng hạn như trộm cắp, phạm tội uống rượu là làm cái tâm mình đang nghĩ cái khác. Nếu mà nói là mọi người ta luôn luôn trong tâm có một cái là không có hai mắt. Thế không? Thành ra mà khi cái tâm mình đó mà tắt về pháp môn tịnh độ hay gì đó, mình đồng tụ là âm thanh, mà tụ là cái niềm tin để mà Đức Phật nhớ, Đức Phật để giảng sanh vậy đó, thì tự nhiên mình giữ được giới rồi mình mới nghe, không cần phải nghĩ như vậy giới. Thế không? Thành ra nó nói là cái người niệm Phật đó là không có thể phạm giới. Còn cái gì phạm giới là lý do tại sao? Lúc đó cái tâm mình không có trụ vô trong cái tâm nhớ Đức Phật. Thành ra mình nhớ là cái món đồ đẹp quá. Thấy không? Thành ra mình nhớ trời rượu nó ngon quá. Còn nếu mình nhớ Đức Phật thì không nhớ cái gì đó. Thấy không? Không có trời đi xong cũng lụ. Thấy không? Thành ra cái cái món ngon đó mờ mờ ha. Nếu mà vậy trúng gì đó là tự nhiên có giới. Thấy không? Thành ra tất cả những cái thành ra giới đó, nếu không có một tù. Càng nhiều hơn niệm Phật, nó có niệm Phật nó gọi là cái thiện, cái bản thể chẳng hạn như mình nói là trong cái giới mà của đại thừa thì nó là bồ đề tâm giới. Bồ đề tâm giới là cái giới nặng nhất. Cái bồ đề tâm giới thường thường khi mình nhớ Đức Phật tự nhiên mình nhớ được cái hành độ sanh của ngài. Tự nhiên trong cái tâm mình bồ đề tâm giới của mình sẽ bắt trước những Đức Phật gì đó. Tự nhiên mình muốn là bây giờ mình muốn ai cũng niệm Phật, ai cũng được thiện tâm, ai cũng được sự an lạc. Tự nhiên trong cái tâm mình nó có sự thương mến tất cả những người xung quanh. Giống như là mình phát bồ đề tâm mà mình không cần phải phát bồ đề tâm. Đó là hai loại giới ha, hai loại giới đó do cái chuyện đi sắp môn mình đi. Tất cả không muốn lợi thừa đó, nó đều tự nhiên mình tập là tự nhiên có bồ đề tâm nằm trong đó. Tại sao? Cái hạn như không niệm Phật cũng vậy, không niệm Phật thì bản thể nó là bồ đề tâm. Đức Phật cứu độ cái gì là bản thể là bồ đề tâm. À, bây giờ mình nói là các thánh chúng đó, Đức Phật phóng qua, mình cứ nghĩ là mình sanh về khỏi đó là mình tất cả những người bạn bè của mình, những người thương mến của mình có cái chỗ thương hữu là mình muốn người ta cũng sanh về chỗ đó. Hình như từ cái bồ đề tâm mình nó bắt đầu phát sanh. Khi mình quá đó tự nhiên là cái bồ đề tâm giới nó phát sanh. Còn lên tới cái bồ đề tâm Phật dạy quý vị kẻ kép phát tâm lại. Ha, cách làm cái hạnh nguyện Bồ Tát lại. Ha, có thể là giờ nghiệp thức mình nó không cho mình bố thí, cái học thức mình nó không cho mình thành thành nhẫn nhục. Vân vân vân. Nhưng mà mình tập từ từ thì giới nó sẽ quy về, tại vì khi có niệm á, tại vì trong cái giới nó có loại giới, nó là biệt giải thoát giới và định động giới. Khi học giới này, học giới vừa rồi nó nhớ định động giới không à. Định động giới là cái giới hay do mình giữ chánh niệm mà nó không có bị phạm giới. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ cái chánh niệm là niệm Phật đi hay là quán Phật ha. Đó, thì khi mình giữ cái niệm đó thì cái những cái thiện về cái Đức Phật thì còn là cái gì bản thể của cái thiện không à. Thì cái tâm mình giữ cái đó thì phiền não nó không phát sanh, tham nó không phát sanh, sân nó không phát sanh, thi nó không phát sanh, thấy không? Ngã mạn nó không phát sanh, ác những cái ác pháp nó không phát sanh, và tại cái tâm mình đang nhớ Đức Phật thì ngay lúc mình đang nhớ đó thì gọi là mình động giới tới, tự động có giới mà không cần phải giữ giới. Thành ra cái người mà giữ định đó, thì tự nhiên để có định động giới, có công đức của định động giới tức là tự động giữ đúng như thế. Cũng như nó có gì ngủ lúc ngủ vậy đó, lúc ngủ là làm động giới được, thấy không? Đó, thì lại cái định động giới cũng vậy, khi mình có cái mục đích cái niệm mình cái gì là niệm luôn nhớ tưởng Đức Phật mà thành tựu á, lúc nào nhớ 24 á thì không có phạm giới, thành ra tự nhiên đi cái đó mà giữ đúng giới mà không nghĩ tới giới, mà đi như vậy tự động bồ đề tâm phát sanh, bồ đề tâm giới phát sanh. Vì cái đối tượng của mình là Đức A Di Đà, lần giữ mình nhớ tới cái bản nguyện độ sanh của ngài, mình nhớ sự tiết độ của ngài, tự nhiên cái tâm mình đó từ từ ảnh hưởng, nó có cái tự muốn tiết độ người khác hay muốn cho những người thân cận mình nhắn thân, tự nhiên bồ đề tâm giới nó phát sanh. Đó, tức là giờ mình quy về cái thiền, muốn quy về lục, quy về và không muốn phát môn nào, gì muốn quy về đó nè, mình học phát môn nào nữa. Ở đây ai muốn phát môn nào quy về? Ngài đang đi phát môn nào khác không? Nghĩa là tất cả những phát môn Phật pháp đó, mình có cách để quy về trình độ đó, mình đang đi Phật A Di Đà mà không cách nên quy về. Rồi, anh nói rồi. Anh muốn nói gì?
Tại vì là
ông muốn
biết
là mình
là một cái
thể
giảng
cái
mặt
ông là
ra sao
rồi? Cái mặt ông nó rất là tịnh độ ra. Cái nhìn trên mặt ông nó y giống thật nhưng cũng một mình độ vậy đó. Đó là nó tin tưởng tuyệt đối vào cái sự cứu độ của một cái như hạn như là nó gọi là cái mặt ông á, thì nó gọi cái người một cái pháp mình đi đó, nó gọi là vị bổn tôn. Hay tức là cái vị mà mình làm cái gì thầy chánh của mình. Hay chẳng hạn như đi về pháp có thiêu thiên nhãn, hay là lấy ngài thiêu thiên nhãn làm bổn tôn. Hay đi về pháp Quan Âm để lấy Quan Âm làm bổn tôn. Đi pháp Địa Tạng lấy Địa Tạng làm bổn tôn. Hay cũng như ở đây người tịnh độ đây là lấy A Di Đà làm bổn tôn, là pháp chánh của mình. Và cái niềm tin của họ cũng thực rõ tha thiết giống như mình như vậy đó. Và cái khi mà họ chết họ cũng nghĩ sanh về cái cõi của bổn tôn, chúng thật như không còn tịnh độ à. Và họ cũng sẽ hiểu rằng là tất cả những cái bổn tôn đó bản thể là vô tướng, giống như là cái Đức A Di Đà. Nếu Đức A Di Đà là hữu tướng thì Đức Phật chẳng hạn cũng bắt ngã trí được. Ngài thì như vậy thành Đức A Di Đà để tạo thành khỏi giới để cho mình sanh về, tại vì mình chắc vào khỏi tướng. Thầy ngài thì hiện khỏi giới để cho mình về đó để dùng tướng dạy mình, phải không? Thì bây giờ mình chắc rằng là phải có thuốc trị bệnh thì ngài sẽ hiện thành Đức Dược Sư. Thế tại vì mình chỉ cho mình nghĩ là mình thuốc có trị bệnh được, phải không? Hiện ra một cái vị có năng lực, có những cái bản nguyện trị bệnh để cái tâm mình tụ vào. và khi mình trụ vào cái gì là lấy được cái năng lực đó. Hai cũng như là bây giờ mình muốn giảng sanh thì phải trụ vào cái đĩa Di Đà. Hai những cái hệ là cái năng lực chánh là giảng sanh. Hai chẳng hạn còn năng lực về cứu độ cũng trụ vào năng lực cứu độ thì trụ vào Đức Quan Âm. Hai là trụ vào muốn trụ vào cái năng lực giải nghiệp thì sẽ hiện ra Đức Địa Tạng. Ví dụ như vậy. Thành ra cái pháp mật tông á, nếu mà hiểu được cái mảnh do pháp tịnh độ thì mật tông nó rất là tịnh độ mà. Nhưng mà tịnh độ là đây là từ vô tướng của chư Phật mà hiện thành ra cái thân tướng của Đức A Di Đà để bài ra khỏi giới này nó thật hay là giả. Khỏi giới này đó, trong kinh điển nó nói đâu, nếu mà theo kinh điển nó nói là cái thế giới của chư Phật thật sự là Phật trụ á, hay nó gọi là tịch diệt, nó không có cảnh. Bởi vì có cảnh đó là cái tâm nó kẹt. Thì thật sự ra ngày trong cái thực diệt đó đó ha, là ngày dùng cái năng lực hình biến để hóa thành cõi giới, để mà tùy theo tâm của chúng sanh hay mà đem chúng sanh nó về cõi giới để độ sanh. Bây giờ nói thêm cái câu tình độ. Nãy giờ mình mới nói tiếp à. Tại tôi muốn cái gì cho cái niềm tin vững chắc giữa môn tịnh độ, muốn quy hết tất cả các môn tịnh độ để gì đừng có thắc mắc. Có nhiều người nghĩ là làm thiện nó tịnh độ, thấy không? Thì thực sự làm thiện nó phải thêm cái tâm hồn nước. Cái nguyện thứ 18, 18, 10, 10, 10, 10, 19, 17 gì đó. Có gì làm các thiện pháp mà đem thiện pháp này hồi hướng về tịnh độ thì mới thành tịnh độ được. Còn làm thiện á, ha, không có thành tịnh độ. Thành ra cái thiện nó dẫu ít như hạt bè đi nữa, mà cái tâm mình luôn luôn hồi hướng đó là nhớ với Đức Phật, đem muốn đem về khỏi tịnh độ hay để mình tâm về. Thành ra cái gì làm cái gì cũng nhớ hay là cầu nhớ về khỏi tịnh độ. Cái gì mình làm thiện tức là mình làm cái gì lợi lạc chúng sanh thì mình đem cái này không phải cho mình, mà đem về cái này là nhớ tưởng Đức A Di Đà muốn đem về khỏi tịnh độ. Thành ra cái nói giống như mình phẩm là dạy cái gì đó là 24/24 nhớ Đức Phật A Di Đà, hay là tin tưởng tuyệt đối là ngày cứu độ được. Cái niềm tin nó bắt buộc phải có nè. Còn thầy tới nhiều thử hỏi là không biết con thành được không, kiếm ra con thành lòng người, con thành làm thiện, có sao con làm thầy tu vậy thì mình tin mới ra. Nếu người nó có bỏ hết, chắc chắn con thành được A Di Đà, viện đức là chắc chắn tỉnh lúc con. Không có cái nghiệp nào cản được gì, ngày đã có bán nguyện là ngày lấy nghiệp giảng sanh. Và ngày có người không đức lớn, nên trong một cái tích tắc con sẽ đi cõi cực lạc được liền. Chứ bao nhiêu người một triệu liên mà ba cũng chết luôn, không tới tất cả triệu quả. Thế nào? Thế giờ nó công đức lớn, dễ lắm nha. Cái hạn như bây giờ từ đây là Việt Nam qua Mỹ á, nếu giờ đi bộ á, hay là tự lực á, đi bộ thì không biết nói được không phải không? Thế nào? Còn người khá khá hơn chút đi xe đạp, có lẽ hơn chút, cũng chưa chắc tới được nữa. Khá khá chút nữa đi ghe. Thế nào? Đi ghe thì cũng ghe mà có là cỡ hàng trăm của hạng thì cũng được, đừng là đỡ mà cũng lâu. Sao là đi máy bay thì đẹp nhất. Thực sự trong thế giới này nó công đức máy bay là số 1 rồi đó. Số lẹ nói gì có tốc độ nó là đẹp nhất. Sao tại mình lương có rứt mà đi có đọt. Sao là cái do công đức của chiếc máy bay vậy đó, nên mình không có mệt nhọc gì mình đi. Sao đây là do cái quay đức của chiếc máy bay đó. Có cái tỉnh độ vậy đó, do ra cái đức lọc mọi gì đi, có cái sự lực tên như cái bộ vậy đó. Không biết gặp được có bị tai nạn hay là cái gì đâu, không biết ra được từ chết, để chỗ nào mà không biết được á. Thấy không? Thành thử ra nó đi bằng công đức một cái lẹ hơn tất cả hết. Mà đối với thế giới này bây giờ nó chỉ có cái máy bay lẹ nhất rồi, biết tương lai nó còn chế cái gì tàn hình nó để bỏ trong máy nó rồi vô cái gì nó bắn nó không xài rồi biến mất, cho tự nhiên ngắn nó rút mình kia rồi tạo cái thân không chừng. Thì cái đó nó lẹ hơn, thì trong đó không thế kỷ nào không biết có phải không. Cái gì coi ta tắt hay gì đó. Cái chuyện đó thế chuyện nào không biết, nhưng mà nó có thể được vậy, phải không? Thì không đích đó là do không đích một cái những cái những dụng cụ đó hả. Nhưng bây giờ nói với Đức Phật, bây giờ mình tu nè, giờ tôi tu tịnh độ á, thì nó nói là việc tu á là phải làm sao những cái tâm. Thì bây giờ đầu tiên á, bao nhiêu cái hành động của cái thân mình á phải biến thành cái tâm. Thì bây giờ tu mà niệm Phật cho mình thân nó có bao nhiêu cái động tác ha, là cái trong cái thân á, mà nói với cái đó niệm Phật nó gồm coi đi đứng hàng ngồi sao ha. Giờ cái đi làm sao mà thành ra vậy, thành ra cái pháp ủng hộ được nè, làm sao thành ra cái pháp mà cái tâm mình nhớ tưởng Đức Phật à, nhớ khỏi nhớ Đức Phật là sao vậy? Bạn nghĩ là cách à, lúc nào đi mà cũng nhớ tới Đức Phật, nhớ khỏi nhớ Đức Phật thì lúc nào 24 là lúc nào mình cũng đi, mình phải nhớ. Thì cách nào? Ngày ai được thanh kiến giữa gì suy nghĩ đây, mọi người nghĩ cách. Cái gì đi mà cái gì em Phật vậy? Đi á, à, là tưởng tượng là đi trên cái thế giới cực lạc. Bỏ bút đi của mình là tâm qua sen. Cái tưởng tượng với chân mình có qua sen, giống như đó cực lạc vậy đó. Dưới lên cực lạc thì tao cũng qua sen hết rồi đó. Sao? Sao? Bây giờ mấy cứ có gì nhớ gì đó, mình không có qua sen mà nói là mình tưởng tượng bây giờ qua sen này là chỉ có cực lạc có thôi. Sao mà lên bước lên tàu xe bước khỏi cực lạc vậy đó, đi đi là nhớ có cực lạc, cũng như là muốn đi của mình là cũng như muốn đi khỏi nước cực lạc, muốn đi khỏi nước cực lạc vậy đó. Đó là một cái cách thôi, còn nhiều cách nữa.
Con
cứ nhắm mắt thì con tưởng tượng là con không có nhớ hết được cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà con nhớ được cái cánh tay, tay trái cũng cái tay trái, tay phải của ngài, và tướng cái bàn tay cái này, con tưởng tượng là con lúc nào cũng sẵn sàng để mà nắm cái cánh tay của ngài, cái này cái không lên. Ừ, đó rồi. Bây giờ đúng rồi. Cái đằng mình nhớ là cái thằng mình cũng đi. À, thì cái đằng nó phải luyện. Sao nè, thì sự ra bây giờ mình nói là bây giờ đi bình thường hay không? Giờ tôi nghĩ là cách đó thì sẽ nghĩ cái khác. Sao không? Cái này bây giờ nói là bây giờ đi kinh hành, đi niệm Phật. Đi niệm Phật không á, là mình tưởng tượng á, cũng như là đi nhìn nhiễu Phật A Di Đà. Nếu Phật A Di Đà đó đó, giờ tính chúng đang nội ra mà đi mình nhiễu ngài, giờ mình cảm thấy quan nghĩ mình quên mình nhiễu Phật. Nên chứ giờ mình đừng có nghĩ mình đi niệm Phật, giờ đi niệm Phật rồi chú bằng chân phải, bằng chân trái, bằng chân phải, bằng chân trái. Rồi phải đâu có trong một bên chuối bằng chân phải, bằng chân trái đâu có nhớ tới Đức Phật đâu, mà cũng đâu có nhớ đến là qua cái tâm niệm nhãn tâm đâu. Cái tính nguyện là nhớ Đức Phật A Di Đà đi, thành ra nếu mà đi nhớ là nhớ mình đang nhiễu Phật, tức là cái tâm mình đang nhớ Đức Phật, rồi mình đi vòng vòng quanh ngài. Cái quyết thì cái tính với cái nguyện gì đó là tính và tính Đức Phật ra đó, và cái nguyện là đi khỏi Phật cái này, cái hạn như con nói là giờ con nhớ là con sẽ nắm tay Phật con đi, tức là đang luyện một cái tâm là đi 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 đi, thấy không? Có gì mình nên làm đi mà bước ra hoa sen đó, hoa sen này có Phật A Di Đà nữa, sen khỏi người nữa, để nhớ đây là cái Đức Phật A Di Đà ngồi cũng vậy nữa, ngồi là tưởng tượng lên ngồi trong cõi giới của Đức Phật, ngồi trên cái đất bằng vàng của Đức Phật, ngồi trên hoa sen của Đức Phật.
À. Ừ. Thưa thầy, con có nghe trong cái băng giảng của Cường Tọa Thích Nhất Chân giảng không 48 lần thì có một đoạn mà thầy giảng như thế này, con thấy cũng có thể bám vào cái đó cũng được đó. Nhưng thầy thầy giảng thầy nói thì mình niệm Phật làm sao mà lúc nào mình cũng nghĩ mình hòa nhập nhìn Đức Phật A Di Đà như là một vị cha lành của mình, và vị cha đó là đang ôm mình vào trong lòng, là mình cứ nghĩ tất cả xung quanh không có cái gì trở ngại. Cha mình đang ôm mình, và cái thằng tướng lại đang ôm mình trong lòng, như là một người cha hay một người mẹ ôm mình trong lòng, mình không sợ bất cứ cái ngoại cảnh nào nữa, còn cứ làm thế nhập sự.
Cái đó thì đúng á, nghe trường hợp đó là trường hợp đó mình ngồi, cái tâm mình không có động đại ca nên cho nó, còn lúc mình đi á thì mình thấy mình phải dùng cái đi để mà ảnh hưởng kia mình làm việc, sao mình làm việc mình cũng tưởng là cái này, như mình đóng cái đinh mình cũng tưởng là cái đinh này đó con có Đức A Di Đà, con làm cái điều này con luôn con xúc chạm đến ngày, thấy không? Tôi vô làm assembler, tôi hay làm cái bo này đó này kia, cả những cái chiếc đó là ngày quá luyện, con cầm cái này cũng như cầm ngày vậy đó. Nhớ đến là 24/24 áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. À, thành ra còn tất cả những thiện pháp là cái gì cũng nhớ đến đây là hồi hướng về nghề, ví dụ gì đó, tất cả những hành động ha, còn lễ cái như vậy, lễ hồng danh 28 muốn gì ha, thì cái gì lễ hồng diệu Phật, cái tưởng tượng Đức Phật này là quá hiện Đức Phật A Di Đà, chứ mà nhớ Diệu Phật đó nha. Đây là quá hiện Đức Phật A Di Đà, tại vì cái này như mình nói là Long Tự Tại Dương Như Lai, ví dụ gì đó. Thì ngày Long Tự Tại Như Lai có cái bản nguyện là sau này chúng sanh nào bị những cái bệnh chứ hạn như ung thư, cùi, hủi, vân vân, nóng sốt này kia đó, niệm danh hiệu của ngài những bệnh này sẽ kêu rồi. Thì cũng vậy, thì ngài nó hiện ra cái tướng Long Tự Tại như gì đó, hai có trong cái tám bốn hiệu có hai giao hiệu gì long. Thì tự nó nói là tất cả chúng sanh bị bệnh như này là do ảnh hưởng của độc khí, mà trong cái độc khí vào rắn rồi rồng mà nặng. À, những cái loại đó nó thành ra chúng sanh là ung thư, cùi hủi, vân vân, nóng sốt của người đó, người thành ra. Thì niệm cái danh hiệu đó, danh hiệu Long á, cái này nó có hàng phục vào lòng á, thì những bệnh nó sẽ tiêu trừ. tâm nghĩ gì Phật, các bạn bị phát nguyện là có người phát nguyện về từ người ngủ đi án tội, có người phát nguyện từ phạm giới, thành nó hiện mỗi thân tướng khác nhau. Thế không, thực sự ra đó mình cũng như thầy dược sư nguyện để mà trị bệnh chúng sanh này, hiện ra thân tướng dược sư, thì thực sự ra các điều là bản thể đó là siêu Phật quá hiện thôi, cái bản thể Phật thực sự là chủ tướng. Do đó mình kêu như mình lễ tán uống vị Phật, lễ vàng Phật á, cái làm cho cái tâm mình nó tán loạn cái làm cái gì. Đúng rồi, chỉ lễ thôi chỉ nào đủ rồi, nhưng bây giờ mình theo cái hồ trường đi, hồ trường ta lại tán uống Phật thì mình lại tán uống Phật, không lẽ mình lễ một cái bài chưa. Nhưng khi lễ uống vị Phật nào chẳng hạn như là đức niệm Phật đi, ví dụ gì đó, còn nhấn tổn là đức niệm Phật đây là quá thân còn gì nè, trong thân tướng còn là đức niệm Phật ha. À, thành ra tập đó ha, cái bây giờ đi đứng ha, đi đứng ha, nằm nằm ngồi ha, nằm cũng vậy, nằm chúng mình tưởng tượng là nằm trên đứt đùi của Đức Phật Như Đà ngày như cha là hiền của mình vậy đó, luôn luôn trong đỉnh đầu của mình mà nằm như vậy dễ ngủ là nó an lạc hạnh phúc, tối là nằm tôi cũng tưởng như vậy. Khi mình cảm thấy là cõi nước là cõi bông về của mình, mà Đức Phật luôn luôn nằm đứng bảo vệ của mình thì mình rất là an lạc, rất là hạnh phúc. À, mình dẫn mình lòng niệm ngày hoài là mình nghĩ là ngày luôn luôn che chở cho con này đến đây để khi chồng tuổi con trong cái giấc ngủ này bỏ đi luôn ngày không biết luôn luôn vậy đó. Ai ngồi đương nhiên là cái gì niệm Phật hay là cái gì tưởng Phật cái gì đó là đương nhiên rồi. À, đi thì có tương đương với cái tướng đó. Hay bây giờ tới một cái tướng cao siêu hơn nữa, cái đó là cái tướng Phật ở ngoài đó không? Đó nè, đứng cầu chiều lên, bây giờ Phật ở trong, Phật ở trong bị sao vậy? Phật trong tâm mình á, trong tâm mình là mình là Phật luôn.
Thầy cho con hỏi, ngày nào là ngày thức hạn để thầy nhận giấy?
Là thì trước á, trước ngày 20 tháng 2.